Một chương trình của SBS đã tiếp cận rất nhiều phạm nhân nữ trong trại giam Silverwater. Đây là nơi giam giữ hầu hết các phạm nhân nữ ở tiểu bang New South Wales. Một nữ tù nhân được gọi là Susan cho hay cô đã phải vào đây rất nhiều lần.
Tôi vào đây mỗi năm suốt 16 năm qua, có lúc ở lâu nhưng hầu hết là chỉ ở thời gian ngắn. Chủ yếu là vì những tội như lái xe khi đang say rượu, ăn cắp, đột nhập, chủ yếu là mấy tội đó.
Có hơn 40% các nữ phạm nhân đã phải quay lại nhà tù sau khi được thả. Giáo sư Peter Norden, trước đây từng là giáo sĩ trong trại giam, hiện ông đang làm việc tại khoa tội phạm học trường đại học RMIT ở Melbourne. Ông cho biết nhiều trại giam không được trang bị tốt cho việc cải tạo các phạm nhân và cho việc ngăn ngừa sự tái phạm.
Trại giam không thể giải quyết những vấn đề mà phụ nữ gặp phải khi sống trong cộng đồng, chẳng hạn các vấn đề về nhà cửa, công ăn việc làm, bị tổn thương, chấn động tâm lý hay nghiện ngập. Những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua việc cải tạo trong cộng đồng chứ không phải trong trại giam.
Nhiều phạm nhân đã từng được thả một lần nhưng rồi lại bị bắt lại, cho biết lý do đơn giản là vì họ thấy cuộc sống ngoài kia quá khó khăn để tồn tại. Như trường hợp một phạm nhân nữ được gọi là Shannon, 28 tuổi, cho biết:
Tôi vào đây vì đã phạm luật trong thời gian ân xá. Thực ra tôi đâu cần phải phạm luật như vậy, nhưng vì tôi phải đến lớp cải huấn, tôi không muốn đi nên tôi đã cố tình phạm luật để vào đây.
Đây là một vấn đề đang gia tăng của tất cả các hệ thống trại giam đang bị quá tải. Những số liệu mới nhất của Cục Thống kê Úc cho thấy hơn 38.000 người Úc đang phải ngồi tù. Trong khi nữ giới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tù nhân, thì những số liệu trong những năm gần đây đã cho thấy số tù nhân nữ đã thực sự tăng đáng kể so với tù nhân nam. Một phạm nhân được gọi là Megan, 32 tuổi, bắt đầu phạm tội từ năm mới 11 tuổi. Khi đó, cô bị bắt vì cáo buộc ăn cắp xe và chạy quá tốc độ. Cô đã thẳng thắn chia sẻ lý do cô phải vào tù lần này. Megan đã hành hung một phụ nữ khác và khiến cho người này bị tổn thương não.
Tôi đã dùng cây gậy bóng chày đánh một con bé vì nó dám tát vào mặt con trai tôi. Tôi nghe nói con bé đó phải đi chỉnh xương đầu gối, nhưng tôi không cảm thấy tội nghiệp gì nó. Tôi khinh thường nó.
Nhưng khi nghĩ đến đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên, Megan tin rằng con trai của cô giờ đây phải chịu một cuộc sống cô độc, buồn phiền và đáng sợ, trong khi cô chờ ngày được tự do. Chuyên gia tội phạm học Dinah Jones của Đại học Melbourne đã cảnh báo việc có thêm nhiều phạm nhân nữ đặc biệt gây ảnh hưởng xấu đến các gia đình.
Việc này đang gây nguy hại đến các mối quan hệ xã hội. Chúng ta đang tách các bà mẹ ra khỏi những đứa trẻ và chúng ta chỉ làm họ mất khả năng tồn tại khi quay về với cộng đồng mà thôi, rồi mất cả khả năng xây dựng các mối quan hệ cũ, xây dựng lại cuộc sống theo một cách đúng đắn. Và chỉ bằng cách đó mới giúp những phạm nhân này hoàn toàn không tái phạm lần nữa.
Tiến sĩ Sotiri nói, dù việc tập trung vào quyền lợi của nạn nhân cũng rất quan trọng, nhưng những người phạm tội cũng có quyền con người. Theo ông, nhiều phạm nhân đã cho biết rằng khi được trả tự do và trở lại cuộc sống đời thường, khi đó cuộc sống đối với họ lại trở nên khó khăn hơn cuộc sống trong nhà tù. Và số lần vào tù càng nhiều, thì tỷ lệ tái phạm càng cao. Theo lời tiến sĩ Sotiri, cần phải có các chương trình trợ cấp xã hội, nhà ở, tìm việc để giúp các phạm nhân trong thời gian đầu khi mới trở về nhà. Tuy nhiên, các hỗ trợ từ phía cộng đồng, chính trị và truyền thông đều vẫn còn rất ít cho vấn đề này.